Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo công an thành phố tham dự. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống ma túy thời gian qua, nhất là sau hơn một năm thực hiện luật phòng chống ma túy. Từ đó, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới. Năm 2022, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt trên 90% về số vụ, hơn 89% số bị cáo. Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả công tác năm 2022 và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Thủ tướng Chính phủ lập giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành công tác phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành về việc thực hiện dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng dài trên 188 km, đi qua địa bàn 4 tỉnh thành phố là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Dự kiến hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027. Đến nay, các tỉnh thành có dự án đi qua đã triển khai các bước của dự án như đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi hoàn, trình phê duyệt công tác chi trả. Đồng thời, các ban quản lý dự án cũng hoàn tất khâu thiết kế từng phần dự án trình Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng phê duyệt. Phần dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ với chiều dài hơn 37 km đi qua 3 huyện, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai. Hiện nay, thành phố đang khẩn trương thực hiện các bước để xúc tiến khởi công dự án trong tháng 6 năm nay. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. 10 năm qua, Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đạt được những kết quả quan trọng toàn diện, an ninh chính trị được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ và đến thăm trụ sở Ban liên lạc tiểu đoàn Tây Đô tại huyện Phong Điền. Dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho Ban liên lạc tiểu đoàn Tây Đô, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 45 căn nhà hỗ trợ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô có hoàn cảnh khó khăn. Tại trường tiểu học Ngô Quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hội giáo dục STEM cấp tiểu học năm 2022-2023. Có khoảng 500 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia. Đây là dịp để các cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai giáo dục STEM hiệu quả. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai giáo dục STEM ở tất cả các trường tiểu học còn lại trên địa bàn. Tại kỳ họp thứ 11 diễn ra sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Vũ Thu Hà, sinh năm 1972, trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Hà từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2011-2016. Hôm nay chia sẻ tại buổi họp báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp, văn hóa sáng tạo của hội báo năm nay cũng là sự khác biệt so với các năm trước. Hội báo toàn quốc năm 2023 được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023. Với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các liên chi hội sẽ tham gia hoạt động của khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông hiện đại. Lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 3, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình trung ương, địa phương. Lễ bế mạc diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 3. Trong lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ trao 4 loại giải thưởng bao gồm giải Bìa báo Tết ấn tượng, giải Giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, giải Chương trình phát thanh truyền hình Tết ấn tượng, giải Ấn tượng báo chí 2023. Cũng sáng nay, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 tại thành phố Hải Phòng. Liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Từ năm 2023, liên quan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ban tổ chức bổ sung hai thể loại mới là phóng sự ngắn và video trên nền tảng số, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11. Điều chỉnh hai thể loại, chương trình ca mối nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, chương trình sân khấu có thêm hạng mục tiểu phẩm truyền hình, tăng số lượng tác phẩm dự thi của ba thể loại, chuyên đề khoa giáo, đối thoại, tọa đàm và phim truyện dài tập. Với 714 tác phẩm tranh giải ở 11 thể loại, ông Đỗ Thanh Hải cho biết đây là số lượng vượt trội, tăng gần gấp đôi so với các kỳ liên quan trước. Sáng nay, tại phiên họp toàn thể lần thứ 3, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc, khóa 14, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quốc hội và nhiều chức danh khác. Với số phiếu bầu tuyệt đối 2.952/2.952, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp cho thấy uy tín rất lớn của ông, thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm rất cao của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc. Theo chương trình, kỳ họp Quốc hội ngày mai sẽ phê chuẩn chức danh Thủ tướng Chính phủ, bầu các chức danh chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 13 tháng 3. Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tối qua tại một khu vực sinh hoạt tôn giáo thành phố Hamburg của Đức, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Theo cảnh sát địa phương, một hoặc một số thủ phạm chưa rõ danh tính đã bắn vào những người ở trong nhà thờ. Động cơ gây án vẫn chưa được xác định và thủ phạm có thể nằm trong số những người thiệt mạng. Hiện cảnh sát đang sử dụng máy bay trực thăng có gắn camera chụp ảnh để tìm kiếm khu vực xung quanh hiện trường. Người dân khu vực nhận được cảnh báo qua tin nhắn và không được rời khỏi nhà. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên sau khi phóng thử tên lửa. Triều Tiên hôm qua đã tiến hành tập trận tấn công hỏa lực do lực lượng pháo binh thực hiện. Động thái được cho là nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ vào tuần tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.